Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Với ý đồ xấu và trục lợi, những năm gần đây một tổ chức tự xưng đã lợi dụng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng để truyền bá thứ giáo lý kỳ dị có tên Đức Chúa Trời Mẹ, tên khác là Hội Thánh Đức Chúa Trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều gia đình và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội.
Mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Lý Sơn tạo sức mạnh cho ngư dân bám biển phát triển kinh tế.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Ngày 15 tháng 5 tới là thời điểm hết hạn việc bổ sung thông tin thuê bao di động, trong đó có việc bổ sung ảnh chân dung chính chủ số điện thoại theo tinh thần của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5 tới, tất cả thuê bao di động đều phải có thông tin chính xác, họ và tên, chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp và cung cấp ảnh chụp chân dung của chủ thuê bao. Quy định này được đặt ra nhằm quản lý thuê bao di động chặt chẽ hơn, tránh tình trạng sim rác và giúp bảo vệ thông tin của khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn vấn đề ở góc độ luật pháp, theo luật sư Vũ Ngọc Chi, công ty luật Tam Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc yêu cầu nộp ảnh chính chủ thuê bao di động không phải là cách kiểm soát tốt thông tin với khách hàng mà thực ra cũng không cần phải kiểm soát. Bản chất số điện thoại chỉ là phương tiện để liên lạc, phục vụ cuộc sống. Liên quan đến vấn đề an ninh thì đã có cơ quan công an kiểm soát. Việc nhà mạng tham gia quản lý, kiểm soát là đang làm quá chức năng. Theo luật sư Chi, với những thông tin hình ảnh gắn trên chứng minh thư hay căn cước công dân để nhà mạng quản lý đối với chủ thuê bao là quá đủ. Bởi chứng minh thư hay căn cước công dân đều là những giấy tờ có giá trị pháp lý. Khi những giấy tờ đó vẫn còn hiệu lực thì không lý gì người dùng lại phải cung cấp thêm ảnh chân dung thì mới đảm bảo. Quy định như vậy là vi phạm Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh. Nếu người dùng không tự nguyện cung cấp mà bị bắt buộc là vi phạm luật. Ở góc nhìn khác, luật sư Nguyễn An, công ty luật cộng đồng cho rằng, người tiêu dùng phải cung cấp hình ảnh cá nhân để nhà mạng quản lý thì cũng cần có quy định về trách nhiệm của nhà mạng đối với việc bảo mật hình ảnh khách hàng. Nếu chưa đưa ra được những quy định về trách nhiệm đó mà buộc khách hàng phải cung cấp hình ảnh là quy định mang tính áp đặt, chưa hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. Luật sư An cho rằng, việc cung cấp hình ảnh không thể nhằm giúp bảo mật thông tin của chủ thuê bao di động, bởi mỗi cá nhân có một định danh, định dạng cá nhân riêng biệt, không phải bằng hình ảnh mà đã được mã hóa trong số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã là một trong những cách thức quản lý của nhà nước nói chung, chứ không phải bằng hình ảnh. Trong khi quy định của Nghị định 49 lại yêu cầu cả căn cước công dân và hình ảnh là vô lý. Khi sử dụng hình ảnh của khách hàng mà không có quy chế phù hợp về quản lý cũng như trách nhiệm của đơn vị quản lý sẽ dẫn tới quyền và lợi ích của khách hàng không được đảm bảo. Theo luật sư Nguyễn An, người tiêu dùng, người dân có quyền yêu cầu không cung cấp hình ảnh nếu nhà mạng không đưa ra được quy trình cũng như trách nhiệm của họ đối với việc đảm bảo hình ảnh của khách hàng. Nhà mạng cần cung cấp cho khách hàng thông tin về quy trình bảo mật và cách thức quản lý như thế nào đối với thông tin của khách, hạ tầng của nhà mạng có đảm bảo cho quy trình bảo mật và công tác quản lý hay không. Nếu xảy ra vấn đề rò rỉ thông tin thì trách nhiệm của nhà mạng đến đâu?
Nhiều gia đình tan vỡ, đau khổ khi nhìn thấy người thân bỏ đi ngay trước mắt mà bất lực. Cánh cửa tương lai của nhiều sinh viên đại học bỗng chốc khép lại. Thứ tà đạo quái gở đang hoành hành trên nhiều tỉnh thành cả nước và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khoảng 2 năm trước, chị Nguyễn Thị Tê ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội tìm đến báo Công an Nhân dân phản ánh trong sự đau đớn khôn tả. Cô con gái thông minh, học giỏi của chị đang làm việc ở một cơ quan kiểm toán quốc tế, bỗng nhiên bỏ việc, đi theo một nhóm người tự xưng là hội nhóm của Hội Thánh Đức Chúa Trời, còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Tham gia vào hội này, con gái chị biến thành một người hoàn toàn khác. Từ một người con ngoan hiền, chăm chỉ, cô gái trở nên vô cảm với người thân, luôn ảo tưởng về một cuộc sống sau khi chết. Cháu cắt hết mọi quan hệ với bạn bè, thu hẹp mình, chỉ sống với thế giới ảo mà tổ chức kia vẽ ra, trích 10% lương để nộp cho hội thánh. Nghiêm trọng hơn, con gái chị còn nói với gia đình rằng cuộc sống bây giờ chỉ là tạm thời, cuộc sống sau khi chết mới là vĩnh cửu, sung sướng. Bố mẹ sinh ra chỉ là thể xác, không có giá trị. Bố mẹ trên thiên đàng mới là bố mẹ thật. Thờ cúng ông bà tổ tiên là ghê tởm, anh em họ hàng là ma quỷ. Cháu cũng không xem tivi, không chia sẻ trò chuyện với anh em, bố mẹ, gọi bố mẹ là anh em, chị em và luôn miệng nói rằng trái đất sắp đến ngày tận thế. Hoảng sợ trước tư tưởng lệch lạc của con gái, vợ chồng chị Tê kiên quyết giữ con bằng mọi cách. Chị bám theo con trên đường đi làm hàng ngày để tránh con tiếp xúc với người trong hội nhóm lôi kéo. Khi cháu trốn đi sinh hoạt hội, chị tìm vào tận nơi để đưa con về. Sau rất nhiều thời gian và công sức, chị Tê đã đưa được con gái về, tiếp tục đi làm. Cháu ở nhà được 14 tháng, tưởng rằng vậy là mọi việc đã ổn, nhưng mấy đây con chị nó lại bỏ đi rồi. Nó nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất, bên dưới đã có người đón sẵn. Nó mang theo 60 triệu đồng và sợi dây chuyền, đi từ đó không về. Rồi chị kể, những năm qua, chị tiêu tốn tới khoảng 700 triệu đồng để đi tìm con, thuê người tìm con, thậm chí là dằn mặt các đối tượng lôi kéo con. Sau quãng thời gian dài dằng dặc tìm hiểu về thứ tà đạo đi ngược với luân thường đạo lý, ngược với tình người như thế, chị trở thành đầu mối kết nối các gia đình có chung hoàn cảnh. Tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng anh Trần Văn Tê, chị Đỗ Thị L ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên buồn rười rượi. Hai người con đang ở tuổi dựng vợ gả chồng đã bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời Mẹ. Cô con gái là Trần Thị N tham gia sinh hoạt nhóm tà đạo này khi đang học cao đẳng sư phạm. Năm 2016, N về nhà đúng lúc anh trai đang có chuyện buồn về tình cảm. N tâm sự thế nào mà anh trai cũng bỏ nhà đi theo. Một thời gian đi rồi, về trước sự bất lực của bố mẹ, hai đứa con anh chị lén bỏ bát hương trên bàn thờ. Khi phát hiện mất bát hương, vợ chồng chị L mắng con thì được giải thích. Nếu không vứt bát hương đi thì không được yên. Chúng tôi đã gặp nhiều thân nhân của những người đi theo đạo Đức Chúa Trời Mẹ ở các tỉnh thành từ Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh cùng chung cảnh ngộ. Họ kết nối tìm đến nhau để cùng chia sẻ, tìm giải pháp đưa con ra khỏi thứ giáo lý quái đản đang khép lại cánh cửa tương lai của con em họ. Ông Nguyễn Nhân Hát ở Hà Nội cố kìm nén nỗi đau kể lại câu chuyện của con gái mình. Từ khi theo Đức Chúa Trời Mẹ, con gái ông đã biến thành người hoàn toàn khác. Công việc buông bỏ, thu hẹp mọi mối quan hệ. Thậm chí con gái ông ôm cả hai đứa con chưa đầy 10 tuổi đi theo. Căn hộ của con gái ở Royal City đã trở thành nơi để đối tượng chấp sự của tà đạo đến giảng đạo. Ngày lễ vượt qua tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, cô ấy đưa con đi mấy ngày liền, không cho bọn trẻ học hành. Đứa cháu được ông đón về rất sợ hãi, kể về nơi được mẹ đưa đến. Đêm nó cũng dựng con dậy, bắt chép kinh thánh. Tôi thấy đạo nào cũng hướng thiện, nhưng các đối tượng lôi kéo con tôi theo đạo này đã lợi dụng kinh thánh để tuyên truyền không đúng tinh thần của kinh thánh nhằm mục đích khác. Nếu cứ theo tà đạo thế này, con tôi không còn tương lai. Ông Hát buồn rầu nói. Thật khó thể kể hết những nạn nhân tự khép cánh cửa cuộc đời của mình sau thời gian đi theo cái gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Câu chuyện về người đàn ông đáng thương ròng rã 3 năm tìm vợ không thành ở Hải Phòng là như thế. Nghẹn ngào trong nước mắt, anh Đoàn Thế Hát, 32 tuổi, ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng kể. Tôi xây dựng gia đình năm 2014, vợ là Bùi Thị X, 26 tuổi. Đến cuối năm thì sinh được cậu con trai. Khi con tôi được 3 tháng tuổi, vợ tôi mang theo tiền cùng mấy đứa bạn bỏ nhà, bế cả con đi mất tích. Tôi phải trình báo với chính quyền địa phương nhờ tìm giúp. Cả gia đình lặn lội đi tìm gần tháng trời mới thấy vợ con mình đang ở một ngôi nhà chật hẹp, bẩn thỉu với hàng chục người khác. Tôi tìm hiểu thì được biết chỗ này là nơi sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Quá xót xa, tôi tìm cách đưa bằng được vợ con về chăm sóc. Khi về nhà, vợ tôi trong tình trạng như người rời, cứ đơ đơ, rồi nhân lúc tôi đi vắng đã đập bỏ hết bát hương trên bàn thờ. Về tôi hỏi sao làm thế thì cô ấy bảo thờ ông bà là thờ ma quỷ. Tính tình, cách ăn uống cũng không như trước. Ăn rất ít và sinh hoạt rất bẩn, sợ nước và có khi 4 ngày chẳng tắm giặt gì. Mỗi ngày ngồi góc tối khoảng 2 tiếng chắp tay lẩm bẩm. Con người không phải do bố mẹ sinh ra mà từ hòn đất nặn ra. Cát bụi về với cát bụi. Nếu ai chết sớm thì được tàu Sion trở lên thiên đàng. rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có những người mua muội đi theo thứ giáo lý quái đản của cái gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Vậy tổ chức này đã sử dụng thủ đoạn nào, giáo lý nào để thu nạp thành viên, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội như vậy? Trong chương trình Pháp luật sau, chúng tôi sẽ đề cập tới quý vị và các bạn kỳ 2 với nhân đề Trục lợi kinh doanh tà đạo theo kiểu đa cấp.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Lý Sơn tạo sức mạnh cho ngư dân bám biển phát triển kinh tế.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Vùng biển Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân đảo Lý Sơn từ bao đời. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước sự gây rối của các tàu Trung Quốc, tàu cá của ngư dân nước ta thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm. Mô hình nghiệp đoàn nghề cá đi khai thác theo tổ đội, đoàn kết trên biển là cách làm vừa mang lại hiệu quả, kinh tế cao, vừa đảm bảo an toàn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe chủ đề Mô hình nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn tạo sức mạnh cho ngư dân bám biển phát triển kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, vươn khơi xa là hướng phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do quá trình hoạt động. Đối với ngư trường Hoàng Sa, ngư dân nước ta không chỉ đối mặt với những rủi ro từ thiên tai mà còn cả từ nhân tai. Những hoạt động gây rối, chủ động đâm va với tàu cá ngư dân nước ta, bắt bớ trái phép, cướp bóc tài sản và ngư lưới cụ của ngư dân nước ta gây mất an ninh, an toàn trên biển.
Thời gian gần đây, vấn đề an ninh an toàn cho ngư dân trên biển chưa thực sự được đảm bảo, ngoài các yếu tố như diễn biến của thời tiết bất thường, mức độ an toàn của phương tiện đi biển thì chủ yếu vẫn là những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa. Ngư dân Nguyễn Văn Hồng ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, dù cả tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng đã nhiều lần bị Trung Quốc bắt giữ, đánh đập khi đang khai thác hải sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa.
Nó quay bị là nó quá nó khóa lấy lấy đầu những gì mình lộn đó lấy đầu nó quá nó chạm nhiều cửa điện đó em bị hơi phớt nó bét quả tạ luôn, bét quả tạ của nó quá.
Những năm qua, các lực lượng thực thi pháp luật và hỗ trợ ngư dân ở nước ta như cảnh sát biển, kiểm ngư và hải quân đã giữ gìn an ninh trật tự trên biển, làm chỗ dựa cho bà con ngư dân yên tâm khai thác hải sản. Tuy nhiên, biển rộng bao la, các lực lượng còn mỏng nên không tránh khỏi các vụ việc đáng tiếc. Theo ông Nguyễn Quốc Ánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Kiểm ngư, để đảm bảo an toàn khi vươn khơi xa mà nhất là ở ngư trường Hoàng Sa, bà con ngư dân ngoài việc giữ liên lạc thường xuyên với đất liền, các kênh thông tin với các lực lượng thực thi pháp luật, bà con ngư dân nên khai thác theo tổ đội đoàn kết trên biển.
Khi khai thác vùng biển này thì vùng biển đây là cũng xác định đây là ngư trường truyền thống của Việt Nam thì bà con cứ khai thác bình thường chứ chỉ có là thì bà con không nên khai thác gần thôi, còn mà khi mà bị nếu có bị bắt giữ thì bà con đặc biệt là không được nộp tiền chuộc cho phía Trung Quốc chẳng hạn. Thứ hai nữa là bà con nên là đi theo cái tổ đội đi cùng nhau đi ít nhất cũng 3 đến 5 tàu cùng nhau để có thể là tàu này bị nạn thì có tàu kia giúp đỡ, hoặc là cũng không những là cái hoạt động vùng Hoàng Sa hoặc là cả cái vùng khác cũng thế, thì bà con nên đi theo cái tổ đội hoặc đi theo nhóm để có thể là hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất trên biển.
Cũng khuyến cáo đến bà con ngư dân thường xuyên khai thác hải sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa nên đi theo tổ đội đoàn kết để kịp thời hỗ trợ nhau mỗi khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sắp tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các vùng biển, thực hiện hỗ trợ và là chỗ dựa tốt hơn cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm công tác tuyên truyền để ngư dân nước ta nắm rõ đâu là vùng biển của Việt Nam, tuyệt đối không đi vào vùng biển của các nước để khai thác.
Chúng ta phải tăng cường cái lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. Chúng ta triển khai có hiệu quả các phương án về bảo vệ, hỗ trợ ngư dân. Chúng ta sản xuất ở trên biển, tổ chức cho ngư dân hoạt động theo các cái tổ đội, các cái liên kết ở trên biển. Cái hành động đập phá rồi cướp bóc của phía Trung Quốc thì cũng là cái vấn đề cần phải giải quyết ở trong thời gian tới bằng những con đường ngoại giao rồi những đường để các cái thỏa thuận đối với hai nước.
Quần đảo Hoàng Sa là quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ngư dân Hoàng Sa là vùng đặc quyền kinh tế và là thềm lục địa của quốc gia ven biển là Việt Nam. Việt Nam có toàn quyền đối với việc khai thác sử dụng tài nguyên trong vùng biển này. Ngư dân Việt Nam khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa là hoạt động truyền thống và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên được thành lập từ năm 2011 cho đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã có 12 nghiệp đoàn đi vào hoạt động. Thời gian qua, các nghiệp đoàn nghề cá đã có nhiều cố gắng để trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của ngư dân Quảng Ngãi. Ngư dân được quan tâm nhiều hơn, luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng. Nghiệp đoàn cũng là nơi gắn kết và đoàn kết của ngư dân trên biển, giúp những người đi biển có phiên biển được ra khơi an toàn, thuận buồm, xuôi gió. Bài viết của phóng viên Hương Giang.
Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn, nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đã thực sự trở thành nơi đứng chân tin cậy, giúp ngư dân trong xã tự tin bám biển vươn khơi xa. Đến thời điểm này, nghiệp đoàn đã quy tụ 58 tàu đánh cá xa bờ với hơn 6.000 ngư dân tham gia. Hiện nghiệp đoàn được chia làm nhiều tổ đoàn kết, mỗi tổ đều có một tổ trưởng và một tổ phó. Các tổ đoàn kết thời gian qua đã phát hiện và cứu nhiều tàu của ngư dân gặp nạn và trở thành điểm tựa vững chắc về tinh thần cho ngư dân, động viên ngư dân đoàn kết giúp nhau trên biển. Anh Bùi Nam, tàu cá QNG 95176 tâm sự, thời gian vừa qua, việc ra Hoàng Sa đánh bắt gặp nhiều khó khăn. Nếu đánh bắt riêng lẻ như trước đây thì rủi ro không thể kể hết. Nhờ thành lập các tổ đội đánh bắt nên anh em rất yên tâm.
Tham gia đoàn nghề cá là ước mơ, là ví dụ gọi là báo gió, khi mà má mắc hán rồi nó công việc gì đó thì cho một chiếc đoàn nghề cá là một chiếc to hơn, lâu gọi là bố gió, họ có gì ví dụ má trục trặc thì ví dụ mình điều khiển ra mình nơi giác chứ cấp giờ ví dụ gì cũng vô tập đò mà ví dụ hầu má hư ha, có gì nó ví dụ mình gọi chiếc kia hầu nó ở xa nó chưa tái, còn ví dụ có tập đoàn nghề cá ví dụ có chiếc nó to thì nó ví dụ điều khiển ra bừa mình giao hàng mình ra có gì ủng hộ gì đó nó dễ hơn.
Trước đây, ngư dân Quảng Ngãi thường giấu ngư trường và đánh bắt riêng lẻ, nên khả năng xảy ra rủi ro rất lớn. Với sự ra đời của các nghiệp đoàn nghề cá, bà con đã nhận thấy hiệu quả của việc hợp tác cùng nhau ra khơi đánh bắt, hỗ trợ nhau trong những tình huống thiên tai và có sự cố trên biển. Các đoàn viên nghiệp đoàn đều cho rằng tham gia vào nghiệp đoàn nghề cá là sự lựa chọn đúng đắn và hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trong số nghiệp đoàn nghề cá hoạt động hiệu quả ở Quảng Ngãi, phải kể đến nghiệp đoàn nghề cá ở Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Với vai trò là tổ chức công đoàn cơ sở, một năm qua, nghiệp đoàn nghề cá xã Nghĩa An đã thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Năm 2013, tàu cá mang số hiệu QNG 92851 do ngư dân Trần Văn Viết của xã Nghĩa An làm thuyền trưởng đang đánh bắt ở ngư trường thì bị sóng đánh chìm. Nếu không có Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và một số tàu cá của ngư dân địa phương đang khai thác ở gần đó đến ứng cứu kịp thời, thì 12 lao động trên tàu có thể sẽ mãi không trở về quê hương. Cũng chính nhờ vào tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau đã giúp đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã Nghĩa An nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống cho bản thân gia đình. Nhờ đó ngày càng có nhiều chủ tàu làm đơn tự nguyện xin tham gia nghiệp đoàn. Ông Huỳnh Văn Minh, ngư dân thôn Tân Mỹ cho biết.
Nhà nước mới thành lập là tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Cho nên từ cái chỗ đoàn kết này họ mới đưa ra là tổ nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Hầu đó là mấy cái ban mấy tổ thì bữa nay thì nhân rộng ra mà ở xã Nghĩa An mà nói chung là thì bữa nay là được 65 tổ vô là coi như là nghiệp đoàn nghề cá 65 tổ 335 tàu mà cái số lao động là nằm là 2.775 lao động.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã thành lập được 12 nghiệp đoàn với 6.000 ngư dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn tất việc lắp ráp và bàn giao thiết bị chạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá. Việc lắp ráp trạm thu phát sóng tầm xa sẽ giúp ngư dân an toàn hơn trong mưa bão nhờ được kết nối nhanh với hệ thống đài thông tin duyên hải để nhận được sự trợ giúp của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải cũng như các lực lượng khác trên bờ. Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Liên đoàn sẽ tiếp tục vận động kêu gọi bà con ngư dân tham gia các nghiệp đoàn nghề cá và tổ chức này tiếp tục đồng hành với ngư dân.
Chúng tôi sát cánh với ngư dân để mà động viên người ta vào các nghiệp đoàn nhằm có cái sự đoàn kết, nhất trí, bảo vệ nhau trên biển lúc gặp hoạn nạn cũng như là lúc làm ăn bình thường. Chúng tôi cũng tìm mọi cái nguồn mà hợp pháp và chính đáng để hỗ trợ cho ngư dân sắm sửa ngư cụ tàu bè tiếp tục ra khơi đánh bắt và bảo vệ vùng biển của Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng sự ra đời và đi vào hoạt động của các nghiệp đoàn nghề cá Quảng Ngãi đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nghiệp đoàn không chỉ kết nối được sức mạnh đoàn kết trên biển của ngư dân mà còn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân địa phương yên tâm bám biển.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng thiết bị đun nấu cá nhân trong phòng làm việc. B. Không có biển ghi tên hoặc biển hướng dẫn sử dụng đối với bộ phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ theo quy định hoặc không có cảnh báo nguy hiểm đối với bộ phận kỹ thuật, điện, cứu hỏa. C. Không niêm yết công khai quy chế nội bộ của cơ quan tại cổng chính hoặc tại bộ phận thường trực cơ quan. D. Không có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng làm việc, bộ phận công cộng, kỹ thuật, phục vụ, trừ trường hợp đặc biệt có quy định khác. D. Không có biển ghi tên đơn vị, chức danh cán bộ, công chức viên chức bên ngoài phòng làm việc. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Quảng cáo thương mại tại công sở. B. Không xây dựng quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở của cơ quan theo quy định. C. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Để các vật liệu nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc. B. Không có trang thiết bị phòng chống cháy nổ hoặc không tiến hành kiểm tra định kỳ trang thiết bị phòng chống cháy nổ. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của công sở. B. Không lập hồ sơ quản lý công sở hoặc không bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong quá trình sử dụng, không lưu giữ hoặc gửi hồ sơ chức năng công sở cho cơ quan quản lý nhà nước về công sở theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi diện tích công sở sử dụng không đúng công năng đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 4 điều này. B. Buộc lập lưu giữ hồ sơ quản lý công sở hoặc bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong quá trình sử dụng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 4 điều này. Điều 68. Vi phạm quy định về lập lưu trữ hồ sơ nhà ở. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không lập, không lưu giữ hồ sơ nhà ở hoặc lập lưu trữ hồ sơ nhà ở không đầy đủ theo quy định đối với trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc lập lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà ở đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này.
Chương 6. Thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Điều 69. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại nghị định này bao gồm: 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 nghị định này. 2. Công chức viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại nghị định này. 3. Công chức viên chức thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra. 4. Công chức viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 75 nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 nghị định này. Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 1. người có thẩm quyền xử phạt quy định tại nghị định này chỉ được xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt. 2. Khi áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thanh tra sở xây dựng. 3. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều người thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 4. Thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 1/2 thẩm quyền xử phạt tổ chức.
Điều 71. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 1 triệu đồng. 3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, B, khoản 3, điều 3 nghị định này. Điều 72. Thẩm quyền xử phạt của trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành. 1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của thanh tra sở xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này. 2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử phạt như sau. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500 triệu đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, đến 210 triệu đồng đối với các lĩnh vực khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này. Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của chánh thanh tra sở xây dựng. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tài khoản 3, điều 3 nghị định này. Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của chánh thanh tra Bộ Xây dựng. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền. A. Đến 300 triệu đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. B. Đến 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này. Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Công an Nhân dân. Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an Nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 nghị định này. Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. 3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, B và D khoản 3 điều 3 nghị định này. Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 3 nghị định này. Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền. A. Đến 300 triệu đồng đối với các lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. B. Đến 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này.
Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở, viết tắt là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, viết tắt là Nghị định số 180/2017/NĐ-CP. 2. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 5 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP xảy ra sau ngày Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có hiệu lực mà đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 9, điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại khoản 9, điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. 3. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 3, khoản 5, khoản 6, điểm B, khoản 7, điều 13 và khoản 2, điều 70, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP mà đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 9, điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại khoản 9, điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP. 4. Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này mà đã có quyết định xử lý theo quy định tại khoản 9, điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nay lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định tại điều 15 nghị định này. 5. Không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tính theo tỷ lệ giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ. 6. Bộ Xây dựng quy định chi tiết các trường hợp và cách tính số lợi bất hợp pháp đối với công trình, phần công trình xây dựng vi phạm tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều này. Điều 80. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018, thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Điều 81. Trách nhiệm thi hành. 1. Bộ Xây dựng quy định chi tiết điều 15, điều 79 của Nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của vov.vn, báo Công an nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.